mình ra cái điều kiện đó khó nhưng mà cũng có chứ không phải không. Lý do tại sao trong đời của Đức Phật á, trong đời trong đời Đức Phật và trong đời sau này đó, chư tổ thông kinh lực lượng nhiều lắm, cũng như ngài Trí Thúc gọi là tạng kinh lực lượng đọc 3 lần, mấy ngày Hiền Thủ mới tạng kinh lực lượng đọc mấy lần, đọc qua đọc tới lôi thuộc hết, thấy không? Có nhưng mà mình lên được sư ít quá, tại vì thực sự ra mỗi thầy đây ai coi thông hết tạng kinh tạng giới thì đọc được 1-2 quyển, thấy không? Tạng kinh thì đọc chưa bao nhiêu hết, kinh Bát Nhã nó là dường như một cái đại Bát Nhã vậy, cái dịch ngày Thí Nghiêm dịch 24 quyển dài gì, kinh Hoa Nghiêm 8 quyển dài gì, vô trong đại tạng kinh nó bao nhiêu mà nó còn cũng như hết nhỏ như là để cho chút xíu gấp gì mà, thấy không? Đại Bảo Tích thì cũng được một quyển, một quyển dài hơn chút để được nhiều đó. Thành ra mình nói là nó ít hỏi vô cùng, còn kinh Pháp Hoa thì cũng như là nếu mà đại tạng kinh nó bằng cái nhà này thì kinh Pháp kinh một góc đó, dường như bằng nguyên từ từ này qua từ này thì kinh Pháp Hoa cỡ như cái này cũng như cái sách này để là cái góc đó thôi, ít gì đó, ha, rồi kinh Di Đà thì cũng dán, thấy không? Đó, thành ra tạng kinh đó, tạng kinh nó nhiều vô cùng, ha, thành ra mình nói là một vị mà thông hiểu đã hết vừa tạng kinh tạng luận thì không phải là có dễ tìm, thì người đó xứng đáng làm thầy. Lý do tại sao không giáo lý Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật chuyển dương lợi là chuyển dương qua ba loại tạng kinh, tạng luận. Thành ra nếu người đó thông hiểu hết thì tất cả những bế tắc của người đệ tử của mình đó, tự động cái tạng kinh nó có nói, hay tạng kinh trong luận có nói, tạng luật có nói, thì đương nhiên họ biết, họ không chứng được nhưng họ biết đệ tử mình kẹt ở đâu, đệ tử mình thắc mắc cái gì, dùng cái gì để gỡ. Hay không? Do đó một mình chọn được cái gì thầy đó thì bảo đảm rằng nếu mình tu thì chắc chắn là tiến và không có bị chướng ngại. Nhưng mà cái điều kiện đó bây giờ là cũng khó kiếm, lý do là những người có trí tuệ như vậy không phải là dễ. Hay không? Bây giờ có điều kiện thứ hai học gì thầy mình cần chọn nữa là gì, thầy đó thông hai tạng thì bớt lại cũng được, thông hai tạng cũng được, hai tạng cũng xứng đáng làm thầy, thấy không? Rồi cái điều kiện mà đơn giản nhất nghĩa là bớt nhất trong tất cả những cái điều kiện để mà xứng đáng làm thầy đó là thông được một tạng, cái gì thầy đó phải thông được một tạng đó, hoặc là tạng giới, hoặc là tạng kinh, hoặc là tạng luật, thông một tạng. Nhưng mà giới thầy này học, mà thầy chánh học trường giới ở Đài Loan rất là nổi tiếng, 10 năm 11 năm nói xong chưa, cũng thầy là bà học chưa hết nè, còn tạng luận thì nó vô số, tạng luận nó còn nhiều hơn tạng kinh tạng luận nữa, tại vì đời sau này chư tổ cũng lập luận thêm nữa, thành nó càng lúc càng nhiều, kinh thì có giới hạn, nhưng đời Phật thuyết rồi giờ hết rồi, nó thuyết rồi, thành ra nói là cái điểm học đạo học nó mênh mông gì, bỏ cả cuộc đời mà nghiên cứu nội điểm vẫn còn chưa đủ, nó cũng gì mình nói nhảy ra học các pháp ngoại đạo, các pháp này pháp kia để mà giờ dùng pháp ngoại đạo để chứng minh cho pháp cái chuyện đó, cái mấy anh thầy ổng nói chưa chừng nào là thông thuộc nội điểm rồi đó, tức là các kinh điển của Phật học rồi giỏi rồi đó, hãy bắt đầu nghiên cứu ngoại điển, còn nếu không khéo chưa nắm được cái tâm chỉ của nội điển, tức là tất cả những kinh luật của Phật giáo mà nhảy ra ngoại điển thì bị lại ngoại điển nó xoay chạy mất, càng ngày càng đi xa rồi Phật pháp đi. Thành ra cái điều kiện tiên yếu đó mà mình mà muốn mà tìm một bậc thầy á, là phải cái ông thầy nó phải là thông suốt ít nhất một tạng kinh, một tạng trong ba tạng kinh điển, thì cái cơ duyên mà một vị thầy thì cũng là rất là khó kiếm, cũng phải là tôi nghĩ cho người đó, người đó nếu mà đa văn ta đọc đầu như đó thì có thể một năm mà sao đọc hoài á, có nhiều hôm hay lắm, nhưng lên mặt thắt lên tới chị đọc vì thuộc lão hết á, dừng ngồi đây là gì hỏi đâu tặng nào nó ro không nhà sách nữa, làm đó là đa văn rồi, đọc đâu nhớ đó rồi mà không dám nói, phải không? Mà tìm nó khó quá, thấy không? Còn nếu không có mình đọc cái lên như của mấy thầy vậy đó, đọc hết một bên tới bên luôn, bên tới bên luôn á, thấy không? Đọc còn 10 năm nó chưa xong tạng đó, nó khó khăn gì đó, thì ra là những người đó thì thực sự ra là xứng đáng là thầy và có thể hướng dẫn quý vị. Nghĩa là trong quan niệm của đạo Phật đó, thầy là cái đủ khả năng để đưa cái người mà mình nương tựa vào mình đó, người đó là thỏa mãn cái ý nguyện giải thoát của họ trong pháp môn, pháp nguyện giải thoát của họ. Thì trong này á, trong cái tạng kinh á thì nó chia làm hai, một cái là kinh á, thì kinh á thuộc về kinh của Nguyên Thủy, tức là kinh của hệ thống Nguyên Thủy, tức là hệ thống nó dạy cho mình, dạy cho tất cả những người Phật tử tu để có thể dễ thoát được cho ngay chính mình bằng bốn thánh quả của đạo lộ nguyên thủy, tức là quả tu đà hoàng, quả tu đà hàm, quả a na hàm và quả a la hán. Nó gọi là bốn thánh quả. Đã nhất bốn thánh quả đó thì đắc được niết bàn và không bao giờ tái sanh nữa, không bao giờ nghĩa là còn sanh tử nên mà, tại vì đối với Phật là sanh tử là lọt trong các cõi chứ là không bị khổ. Thì cái đạo lộ đó mình gọi là đạo lộ nguyên thủy, bởi vì khi họ đã sanh rồi đó, đạo nguyên thủy hay là bên đại thừa nó nhìn nó thì nó là đại lộ của tiểu thừa. Vì vấn đề họ chọn là cái vấn đề vô sanh, họ chọn vô sanh làm cái tiêu chuẩn, tức là khi tu rồi đó thì khi mà đắc quả rồi ta không bao giờ sanh lợi nữa, mà không bao giờ sanh lợi nữa thì mất cái bản hoài của Đức Phật. Và bản hoài của Phật là làm sao để thấy chúng sanh đang khổ thì không nỡ bỏ tất cả chúng sanh đang khổ, nên thường thường ngài chọn con đường của tác đạo, tức là ngài sanh tới sanh lui để mà độ sanh. Thành ra cái độ lộ đó, cái nhìn của đại thừa, cái nhìn của tác đạo nó nói là đại lộ của cái khổ xe nhỏ, tức là cũng giải thoát, cũng là đạo lộ Phật cũng giải thoát, nhưng mà khổ xe đó chỉ giải thoát được cho chính mình thôi, mà nên gọi là khổ xe nhỏ. Thì những kinh điển đó nó gọi là kinh điển của nguyên thủy hay kinh điển của tiểu thừa. Còn những kinh điển ngoài những kinh điển đó thì nó gọi là kinh điển đại thừa hay là kinh điển phương đẳng đại thừa, thì không danh từ nó. Thành ra bây giờ cái trung thượng phẩm thượng sanh á, thượng phẩm thượng sanh á là nó phải kế hợp cái tâm của Bồ Tát, mà cái tâm của Bồ Tát nó dẫn phát ra được là nhờ kinh điển đại thừa. Kinh điển đại thừa, tất cả kinh điển đại thừa lấy Bồ Đề Tâm làm gốc, mà bên hệ thống nguyên thủy đó, cái Bồ Đề Tâm đó là tất cả là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, thì bên nguyên thủy nó bỏ cái chữ hạ hóa chúng sanh đi, thượng cầu cái Phật trí thôi, tức là tập làm sao để cho cái trí tuệ giác ngộ cũng như là được như Phật để giải bớt cái khổ thôi. Hạ hóa chúng sanh thì họ bỏ, họ chặt đứt cái đó, họ không kể, không kể. Thành ra họ không có gieo duyên với kinh điển đại thừa được, thấy không? Mà không gieo duyên đại thừa đại được đó thì họ không hợp với bản hoàng của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà tại sao ngài thành Phật rồi mà ngài còn xuất độ mình, là cũng về năng lực Bồ Đề Tâm, thấy không? Do đó năng lực Bồ Đề Tâm là cái cơ sở đầu tiên của đạo Phật, mà cũng là năng lực đầu tâm là cái cơ sở cuối cùng mà Phật giác ngộ. Cho nên nếu mình gieo duyên với Bồ Đề Tâm á thì thường thường mình lên mình gặp Phật quả không được Phật. Còn nếu mình không gieo duyên với Bồ Tâm, tức là tâm mình không thích Phật quả hay không thích Bồ Tát đạo, thì ở trên cõi giới là nó có những gì khác, họ giảng về cái A La Hán đạo, họ không nằm dính vô trong mà tâm thích ra. Thành ra thượng phẩm đồng sanh á là nói là khi mình sanh ra mình gặp ngay Đức Phật liền, hay là thích Phật A Di Đà là thuyết luôn cái pháp của đại thừa. Thành ra trong kinh này á nói là hạng thứ hai mà sau khi giữ Bồ Đề Tâm mà sanh được ở trên cõi cực lạc á, mà thượng phẩm á là hạng, nghĩa là chịu khó cả đời nghiên cứu đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Mình nói là tại vì cái này là họ gieo duyên với pháp, một pháp là pháp đại thừa, nên cuối cùng lên đến họ sanh lên được ngay cái chỗ đang thường thường pháp đại thừa là Phật thiết cho ai, Phật thiết cho vị Bồ Tát, thấy không? Là trong đó là cái thân là báo độ, thân lên rồi thật báo lên được thật đó trang nghiêm độ của Phật A Di Đà, là lúc đó là hiện thân tướng tám dạng bốn ngăn tuần mình ngước lên như là mặt như mặt trời mặt trăng vậy đó, ánh sáng chói rực và thuyết pháp do những Bồ Tát, những vị Bồ Tát địa trở lên. Thì những người này nó gieo nhân duyên hạng. Thành ra nó nói là hạng thứ hai là hạng luôn luôn phát tâm muốn nghiên cứu đọc tụng hiểu biết từ những lời thừa, phát tâm với pháp, một pháp này là pháp Bồ Tát tạng. Thành ra trong thượng phẩm đình sanh đó, đến nhân duyên chánh vẫn là phát ba tâm, ba tâm này là gốc của Bồ Tát, gốc của Bồ Đề Tâm. Cái thứ hai là hạnh, là hạnh của Bồ Tát, nên cái từ một bắt là hạng có lòng thương xót, tức là từ bi hay không giết hại chúng sanh, giữ tròn các giới hạnh là một, phải không? Cái hạng thứ hai đó là hạng gieo duyên với pháp, tức là học tập kinh điển đại thừa. Hạng thứ ba đó là hạng thứ ba thì còn là dở hơn hạng trên, tức là tu hành lục niệm hồi hướng phát nguyện sanh về an dưỡng. Tu hành lục niệm tức là gì? Rồi đi học lục niệm là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Đó là cái gì đó? Thì niệm Phật tức là cái lục niệm này đó, là cũng là cái pháp này đó, là nó hướng đến Phật, tức là niệm Phật, niệm pháp. Pháp này là gọi là cái gì? Pháp Bồ Tát Tạng. Niệm tăng tức là nó niệm tất cả Bồ Tát tăng, chứ nó không có nói niệm tăng thường. Nó gieo duyên là duyên với Bồ Tát tăng, gieo quả thế âm Bồ Tát lại cái chí Bồ Tát, chứ là cái gì vậy? Rồi niệm niệm giới là thường thường cái giới mình thọ, là thường thường lấy cái đó làm cái sự quan sát cho mình để mình yên trú mình trong giới, thì từ từ cái tâm nó kết hợp với cái giới Bồ Tát mình đã thọ trên. Niệm thí lấy cái sự bồ đề tâm là cơ sở, lúc nào thấy chúng sanh đau khổ cũng muốn xả bỏ để chúng sanh lợi lạc. Niệm thiên là niệm tới những công đức lành của các thầy chí em, những sanh lên chư thiên là do công đức mà phát sanh
lợi lạc. Thượng phẩm hạ sanh đại thừa nhưng chỉ phát tâm cộng đạo vô thượng ha, rồi đem công đức ấy niệm Phật cầu đạo vô thượng là gì? Tức là phát bồ đề tâm đó, cầu đạo vô thượng tức là cầu vô thượng bồ đề, cầu vô thượng bồ đề tức là cầu như là cầu muốn phát triển bồ đề tâm tới mức cùng cực đó. Thành ra điều kiện mà từ thượng phẩm hóa sanh, phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ để đặt căn bản trên đại thừa rồi tất tạng, người đó phải có những cái tâm rộng lớn, thấy không? À, luôn luôn có cái tâm muốn cầu kinh điển đại thừa, kinh cầu của thượng đẳng tức là cầu cái trí giác của vô thượng bồ đề. Trong cái từ mà bồ đề tâm á, tức là cái tâm vô thượng bồ đề đó, thấy không? Tức là trong điều kiện mà thượng phẩm này là cái tâm thật là rộng, cái tâm đó nó đặt trên cơ sở là bồ đề tâm. À, mà cái thành ra cái người mà thọ và tắc giới nó có cái năng lực, nó có năng lực nếu mà tu đúng dễ lên được cái phẩm này. À, bây giờ trung phẩm nè, trung phẩm này nó có ba hạng, trung thượng, trung trung và trung hạ. Thì Phật Đức Phật Bảo Hoàng Nang và Bà Di Đà Hi, trung phẩm thượng sanh là thế nào? Nếu chúng sanh thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai hoặc tu các giới khác, không tạo tội ngũ nghịch và các điều lỗi lầm, rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, chúng sanh đó khi lâm chung được Phật Ca Di Đà cùng các tỳ kheo quyến thuộc duy nhiễu phóng kim quang soi đến mình, diễn thuyết các pháp khổ không vô thường vô ngã, cùng khen ngợi hạnh thức gia giải thoát. Một kích cảnh ấy hành giả sanh tâm vui mừng, tự thấy mình ngồi trên đài sen, một vội quỳ gối chắp tay cúi xuống lễ Phật, lúc vừa ngước lên đã sanh về thế giới cực lạc. Khi giảng sanh vừa lúc qua sen vừa nở ra, hành giả nghe các âm thanh khen ngợi pháp tứ đế liền chứng a la hán quả đầy đủ tam minh lục thông đắc giải thoát. Đây là cảnh trung phẩm thượng sanh. Trung phẩm thượng sanh này thì cái tâm nó nhỏ rồi, tâm này là bởi vì trong tâm này nó không hề cầu kinh thượng đẳng, tức là không cầu kinh gì bồ tát tạng, thọ giới cũng chỉ thọ giới của những giới và các giải pháp cá nhân, trong đó là những ngũ giới, bát quan trai giới hoặc các tu các giới khác là không kể bồ tát tạng. Vì do không gieo nhân duyên với Bồ Tát Tạng, không gieo nhân duyên với Phật Trí, nên khi sanh ra được thuyết pháp hay là hát, thế rõ ràng là sanh ra được rồi thì cái bậc phương tiện là cái tâm, tại mà không gieo duyên với pháp nên cái pháp nó không có đến liền, thấy không? Thì lúc đó nghe tiếng thuyết pháp thì nghe cái tiếng thuyết pháp gì, thì đi bắt khổ không vô thường vô ngã là ba cái chân đế của bên a la hán, thấy không? Khiến người đã đắc được a la hán quả, thấy không? Thì cái này là bây giờ trợ duyên là nhờ năng lực ngũ giới, trong đó ngũ giới cũng là một phần thần. Thấy không? Trung phẩm trung sanh tức là tệ hơn. Nếu chúng sanh giữ chín chắn giới bát quan trai giới hoặc sa di hay cụ túc giới trong một ngày, cái này thì giữ ngũ giới thì ngũ cả đời, thành ra nó cũng cao hơn một chút, thấy không? Hay là những giới khác thì hay sa di cụ túc á là cũng phải thành đạt cả đời. Còn cái này á, cái trong phẩm thanh đó là do năng lực giữ giới ha, mà mình tu hành mình hồi hướng thì năng lực của giới đó thì nó có cái là chín chắn giữ giới bất quan trai, quan trai là giữ giới có ngày thì chẳng ngắn lắm, hay là bây giờ có thọ giới sa di, có thọ giới cụ túc nhưng mà giữ được có một ngày là xả. Hôm nay nói là hoặc giới sa di hay cụ túc giới trong một ngày đêm, nghe không? Tức là cái này có giữ giới nhưng cái thời gian giữ giới nó quá ngắn hạn. Các oai nghi đều trọn vẹn, đem công đức quân tu giới hương đó hồi hướng cầu sanh về cực lạc, tức là giờ năng lực giới không mà sanh được trung phẩm. Khi lâm chung hành giả thấy Phật A Di Đà cùng các quyến thuộc cầm hoa sen thất bảo phóng kim quang đến trước mặt, bây giờ đương nhân nghe giữa hư không có tiếng khen rằng: lành thay thiện nhân, người ấy biết thuận theo lời dạy của chư Phật ba đời mà tu tập nên ta đứng trước ngươi. Khi ấy hành giả thấy mình ngồi đài hoa sen, cánh hoa khép lại liền được sanh về bảo trì ở cõi cực lạc. Quá bảy ngày hoa sen nở ra, hành giả chắp tay khen ngợi Phật được nghe pháp diệu, sanh tâm quan hỷ liền chứng quả tu đà hoàng. Tại vì giữ giới ít quá, chứng được cái quả tu đà hoàng, giữ có ngày đó là giữ cụ túc, ta giữ cả đời, nên mới thọ xong ngày sau thọ đi ra. Nhưng mà trong ngày đó giữ trọn vẹn nghiêm mặt, nó dẫn thì chủng tử mạnh, thấy không? Thành ra năng lực giữ giới nó có năng lực nó trợ duyên rất là mạnh cho mình, thấy không? Về trung phẩm hạ sanh đó thì như thế này, đó là loại trung phẩm Phật Bảo A Nan và Bà Di Đà Hi. Trung phẩm trung sanh là thế nào? Nếu chúng sanh giữ của trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh là thế nào? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân từ theo thế gian, khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về các sự vui chơi ở cõi Phật A Di Đà và 48 đại nguyện của Tỳ Kheo Phát Tạng, kể nghe xong quan hỷ niệm Phật mà qua đời, thần thức liền được sanh ngay về Tây Phương thế giới, đẹ như khoảng coi giữa móng tay của người tráng sĩ. Thì nó đặt các công cách, đặt công đức á, mà nó thiện pháp mà nó cực mạnh á, thì nó có hai loại thiện pháp. Một là thiện pháp là hiếu dưỡng cha mẹ, và cái thứ hai là bồi tâm. Nó trong khi mà trong thời Phật mà không có mặt, nó hiếu dưỡng cha mẹ tương đương với cái vấn đề là cũng như là kính tinh quy và pháp tăng gì đó, nó ngang ngửa đó. Thành ra cái năng lực mà hiếu dưỡng cha mẹ như gì đó, để tu các hạnh nhân từ đối thế gian đó, thì cái năng lực đó đi lâm chung thì sanh được vậy kia. Tức là hiếu dưỡng cha mẹ là cái giới của nhân của người, cái người thầy nó trong cái phẩm này nó tất cả cái gì phải có những hạnh thiện, thiện hạnh trong cái thiện hạnh nó đa số do giới nó phát sanh, thì quý tu bằng pháp tịnh độ thì có năng lực là mình sẽ sanh được về trung phẩm. Mà còn hạ phẩm này thôi, đã nói hôm qua rồi, tức là không có gì thiện hết trơn, có gì thiện ác từ đầu đến cuối luôn. Thì khá như vậy. Thành ra cái người nào có thiện mà cái thiện mà tôi nói hôm qua đã nói rõ rồi, cái thiện trong Phật giáo nó có nghĩa là những cái việc lành theo đúng chân lý mà chỉ có bậc giác ngộ biết được. Cái việc lành mà bậc giác ngộ biết được đó là ngài tuyên thiết trong giới, giới là hàng đầu để mình phân định cái nào gọi là quan niệm lành của đạo Phật. Thành ra mình nói là làm thiện bên đạo Phật có nghĩa là làm cái gì hợp với giới, hay là làm cái gì mà hợp với pháp tu của đạo Phật, nó thuộc về kinh. Thành ra cái đó là cái quan niệm thiện của đạo Phật. Thì trước khi mình giảng giới thì mình cũng nhắc lại cái đó để cho quý vị phát tâm quan hỷ xin thọ giới, thì nó có những trợ duyên, nó có những cái lợi lạc cho mình. Nhất là nếu con đường tu tịnh độ của mình nhờ cái trợ duyên ngũ giới như vậy, trợ duyên bất quan thai giới như vậy, hay những người nào đã thọ vào trong giới rồi đó, thì người nào thọ từ ngũ giới hay những thủ tục giới hay là cái kia đó, thì tại mình trên con đường đạo mình đến viên mãn thì tại biết mình cũng sanh được là trung phẩm ba, trong ba phẩm trung phẩm. Còn người mà thọ thắp mùa đại tâm, thọ bồ tát tạng, thọ bồ tát giới, thì cái tâm nó rộng hơn, thì nếu mình tu chín chắn đúng với nghĩa gì thì mình sẽ sanh được trong ba phẩm trên. Còn cái ba phẩm dưới thì dành cho những người đã tạo tội, đã nhiều tội mà do năng lực cứu độ đức Phật thì cứu giới. Thì cái đó thì mình nắm để mình biết rằng là mặc dầu tiêu tổ nó xưng danh không cần không nhận nữ giới vẫn sanh gì được đạt được, là tiêu tổ nói người ta không dưới, thấy không? Ba không dưới do cái năng lực từ bi của đức Phật. Còn nếu mà mình xưng danh rồi mình giữ giới nữa đó, thì cái cơ hội mình có thể sanh được trung phẩm, mình có thể có được sanh được trung phẩm, mình cũng có thể có được. Và đồng thời cái năng lực giữ giới đó, đó là cái năng lực nó tạo thành những nhân thiện trong hiện đời. Đó, do đó nó tạo thành ra cái quả thiện, là khi mình chết những chướng ngại nó ít xuất hiện ra, cho nó trợ cho cái nhân duyên giảng sanh mình nó mạnh hơn. Tại do khi nó trợ cho nhân duyên giảng sanh mạnh hơn á, thì mình sẽ có cơ hội gặp Đức Phật dễ dàng hơn. Trong cái điều kiện thứ 18 mà nói về giảng sanh cực lạc thế giới đó, thì nhắc lại thì nó nói là tính nhạo tin vui, niệm 10 danh hiệu Phật, cầu sinh tịnh độ. Nếu mà không sanh thì ngài không thành Phật. Trừ, nó còn cái trọng của trừ này nữa nha. Trừ những người phạm về tội ngũ nghịch không được sanh. Thấy không? Nói rõ ràng, ngũ nghịch là giết gì, giết cha, giết mẹ, tức là phạm vào cái hiếu. Thấy không? Giết A La Hán, tức là phạm vào bậc thánh nhân, đại phước điền thành cái tội nặng. Làm trong mặt chảy máu Phật thì phước quá cao rồi không giết được. Giờ Phật mà cố là giết chứ không được đâu, tại cái phước nó nhiều quá rồi. Thì cái tội nạn là đối với Phật là làm trong mặt chảy máu. Và một cái điều đó mà phạm này là phạm gọi là cái lực của đại chúng á, tức là phạm vào cái gọi là làm mất sự hòa hợp của tâm chúng. Cái lực tâm chúng mặc dù ta chưa đắc đạo nhưng mà tâm chúng nó là một tông, thành nó lực nó nặng, thành ra không nhận sanh được. Thì qua tới hạ phẩm á, nó nói ngay tới ngũ nghịch đại tội. Cẩn thành nó gì đó. Thì chư tổ mới nói tại sao hai kinh cũng nói giảng sanh mà nó khác. Bên hạ phẩm giảng sanh nó nói ngay ngũ đại tội mà giờ cuối nhớ tưởng Đức Phật Di Đà không nữa, không nhớ tưởng được nữa, nhưng mà nghe là ta niệm mơ màng niệm theo thôi, thì sanh vào hạ phẩm, và bắt đầu là hai đại kiếp quả sen mới nở, để mình đã giảng hôm qua. Thì cái cứ mâu thuẫn là ngay chỗ nào à, thì chư tổ nói là thực sự ra chư Phật tiếp độ hết, không có bỏ người nào hết á, mới đúng là Phật. Thấy không, chư Phật mà còn phân biệt người này tôi nhiều ác nhiều quá, ta không nên độ, mà kia độ thì cái tâm đó nó gọi là cái tâm thiên chắc, nó chắc có cái này và không có cái kia thực sự. À, chư Phật không có tâm thiên chắc nên khi mà chúng sanh chết Phật độ hết. À, nhưng mà tại sao cái điều kiện thứ kia mà nó không được là lý do như thế này. Thấy không, nếu mà thường thường phạm mà ngũ địch đại tội đó, khi mà chết đi đó, ha, chết đi đó là nghiệp chướng nó hiện rất là nhiều. Cái sợ rằng là lúc đó đó Đức Phật tới rước mình không thấy được, mình không cảm nhận được. Thấy không, thành nó rất là khó đi, nó rất là khó đi. Thấy không, nó thành ra cho nó ở đây mình nó chư tổ đều nói là cái sở dĩ mà cái điều kiện thứ 18 Đức Phật mà có đoạn đó, đó là cái phương tiện của Đức Phật nói về ức chế môn. Ức chế môn có nghĩa là nên làm sao tránh được cái tội đó đi, bởi vì dễ đi lắm. Cái tội đó là cái nghiệp chướng nó nặng lắm, theo cái điển nguyên thủy đó, phạm ngay tội đó đó là kiếp này tâu thiện pháp gì đi nữa đọa địa ngục trước. Thấy không, rồi sau đó thiện pháp nó mới có đủ nhân như có lực nó mới đưa mình lên từ từ. Thế nghĩa là mình có thể mình tu thiệt là nhiều thiện pháp, nhưng mà đụng ngay cái tội đó rồi đó là đọa địa ngục trước, không có nói chuyện gì khác hết đó. Không có cứu giớt được. Thấy không, à, thành ra cái chư tổ nói là sở dĩ cái điều kiện 18 đặt ra vậy, nó không phải là nói bản bài chư Phật không có tiết độ cái gì, nhưng mà đây là ức chế, tức là ức chế việc làm mình lại để chi, để khi mình đi đó, mà cái chướng duyên nặng nhất nó ngăn trở mình đó là những chướng duyên đó, chướng duyên đó nó không có cơ hội để nó sanh ra cái cảnh để nó chặn mình lại trong đường đi, thì lúc đó cái cơ hội mình đi nó dễ dàng hơn nhiều. Thì cái chư tổ nói đó thì mình nên hiểu cái điều đó để cho nó rõ, để cho đừng kinh điển nó đừng có mâu thuẫn với nhau nhiều ha. Thì cũng như mình lấy cái trong cái tịnh độ của kinh Hằng Quán Vô Thượng Kinh mà cái chương quán 14, 15 đó mình nói chuyện đó, để cho mình khai mạc về cái vấn đề mà thọ tam nguyên ngũ giới. Tại mình biết là mặc dầu pháp tịnh độ để giảng sanh nó không nói vấn đề giới, nó không có nói với giới nhiều. Thấy không, vì tại sao mà tổ không nói với giới nhiều, vì tổ căn cứ vào cái phẩm hạ phẩm giảng sanh là cái bản hoài, là muốn cứu độ chư Phật làm cơ sở. Nếu mà Phật đặt ra điều kiện thì là tâm không đại từ đại bi nên mới lấy cơ sở đó cho mình. Nhưng mà nếu mình có giữ giới thì nó làm cái trợ duyên, nó rất là vững chắc, rất là mạnh mẽ, khiến cho con đường mình đi nó cũng như là hổ mà thêm cánh. Con hổ là nó chạy đồng bằng là ai cũng sợ rồi, mà thêm cánh thì thôi nó quá dữ rồi, thì nó được lợi lạc hơn. Thì khi mà thọ giới thì đa số những Phật tử tự gia khởi đầu tiên nó thường thường là vô để mà nghĩa đạo Phật đó, thường thường là cái thọ đầu tiên đó là thọ tam nguyên ngũ giới, cái đó đi chung một lượt chứ không có hình thức mà chỉ thọ giới mà không thọ tam nguyên. Thấy không, có cái điều kiện những người mà những đứa trẻ nhỏ trí tuệ nó không biết được thì có thể họ miễn được cái ngũ giới, tại vì không hiểu được. Thấy không, để thọ tam quy thôi, họ có thể thọ tọ tam quy. Tam quy là chi, là nương nhờ cái công đức của Phật Pháp Tăng để mà bảo vệ cái tâm của họ lúc còn nhỏ nó được trọn vẹn, để mà khi lên nó không ô nhiễm, hay sau đó họ thọ ngũ giới dễ hơn. Thành ra thể mình nói là họ là nó thọ ngũ giới tức là phải thọ tam quy. Thấy không, thì hai cái đó là một cái thể với nhau, tại vì cái giới là Phật đặt ra, cái người thọ ngũ giới tức là người đó chấp nhận phải là nương tựa vào cái gọi là những cái tập đoàn của Đức Phật, mà Đức Phật đã quy ký để mà giữ lại giáo pháp của ngài. Ở trong đó tập đoàn đó gồm có Phật, còn có pháp là những cái gì Phật dạy ra, những cái tăng là những người có trách nhiệm để mà truyền bá những cái pháp và tu tập những cái pháp đó để mà làm gương cho những người sau này. Thành ra thọ viên mãn phải thọ cả ba, và sau khi thọ cả ba rồi đó thì mới nói tới vấn đề truyền giới. Thì giới đó nó dính vào pháp. Khi mà truyền giới cho quý vị đó thì thực sự là quý vị lúc đó mới thực sự có nghĩa là quy y pháp và hành pháp. Quý vị y pháp, mình giờ quy y pháp rồi, chứ là tôi chấp nhận hay đó, cái gì Phật hay, pháp Phật nào tôi cũng chấp nhận hết đó. Đây khi mình nói thọ tam quy là pháp Phật nào tôi cũng chấp nhận hết, phải không? Nhưng mà hành như thế nào thì tôi chưa biết. Bây giờ tôi thành ra mới đầu tiên mới dạy cho quý vị cái hành. Hành đó là đây là những cái pháp mà nó giữ gìn cho quý vị, giữ gìn thân quý vị, giữ gìn tâm quý vị, giữ gìn nhân quả cho quý vị, để cho quý vị sanh ra sau này sẽ được sanh để làm người, gặp Phật, gặp pháp, không gặp tam tai mắc nạn, gặp những cơ hội để có thể tiến tu được. Thế giới ngũ giới nó chỉ có mục đích như vậy thôi, tức là sanh ra làm người thôi. Nếu mà bình thường không tu những pháp gì khác, ngũ giới nó sanh bị trở làm con người, nhưng mà con người lúc đó nó có nhàn rỗi, nó có nhàn hạ để tu, nó có lòng tin để tu, nó có được những cái duyên thù thắng. Chẳng hạn như mình ở cái môi trường có đạo pháp, ở gọi là, nó gọi là ở nơi trung thổ đó. Trung thổ là cái chỗ đó Phật pháp có, chứ không phải mình ở như biên địa những vùng không có Phật pháp, không có truyền tới. Thì mục đích ngũ giới, cái năng lực của nó là như vậy. Thì cái năng lực ngũ giới thực sự là cái thiện pháp của ngũ giới đó, thì những giáo phái khác nó cũng đều có. Chẳng hạn như bên Thiên Chúa nó cũng có 10 điều răn, rồi bên Bà La Môn nó cũng có một số giới, rồi bên Tiên Gia nó cũng có một số giới. Hay có gì đi một cái hệ thống pháp nào nó cũng có những cái giới, thì cái giới đó là cái hạt nhân để mà nó kiểm thúc cái tâm của vị, đừng có đi quá xa quá ác, rồi khi mà tu thiền định hay là tu cái kia nó bị chướng ngại khiến nó không đắc được. Nhưng mà cái giới đạo Phật hùng thắng nhất á, mà đặc biệt nhất có một cái giới mà toàn bộ những cái hệ thống khác nó không có. Trong ngũ giới nó có cái giới mà còn những cái giới khác, cái hệ thống khác có thể có. Chẳng hạn như Bà La Môn nó có, nhưng là gần hết. Còn Thiên Chúa giáo thì giới sát nó không để ý thôi. Còn mấy cái hệ thống khác nó có thì nhặt, nhưng mà có cái giới không bao giờ để ý tới là vũ trụ. Chỉ có đạo Phật là có giới vũ trụ thôi. Nhưng mà vũ trụ hồi xưa nó phải nói là cái giới không dùng các chất sai là đúng hơn. Những cái chất làm cho cái tâm thức của mình bị lệ thuộc, người ta lui mờ đi. Như hồi xưa nó chưa có xì ke, chưa có bạch phiến, chưa có gì hết trơn á, thấy không? Thì cái lớp cái rượu nó làm cho tâm trí người ta mê mờ, người ta không biết nữa. Chứ bây giờ cái gì uống thuốc cần sa vô là cái gì tiếng nhạc như thường thôi, nghe như tiếng sấm nghe nó hay vô cùng, phải không? Đứng ở trên đứng tú trên lầu cao mà thấy sâu dưới đất, mình bước tới bởi té lầu chết hoài. Không, mấy người lớn thực ra tôi nói gì đó, thực ra nó đúng thật vậy đó. Nó đứng cầu cao và kỳ lắm, nó làm cho nó là chắc sai rồi, nó làm cho thần kinh mình nó mê man, nó không biết lần ha. Bởi vì khoái nó nhìn chạy chơi nhạc, nó thích thúc vô lắm, thúc vô nó nghe âm thanh nó hay vậy, khoái thích thành nó làm cho thần kinh mình nó mất bình thường, thấy không? Nó thì cái giới mà đúng nghĩa của nó là cái chấm dùng các chất sai. Nhưng mà hồi xưa cái chất sai hồi xưa đó là chỉ có rượu, thấy không? Thành ra mình nói là đặt ra cái giới uống rượu, thì giới uống rượu nó có bản chất uống rượu hay là hút xì ke bạch phiến mà nó không có tội. Không có tội vậy, tội có nghĩa là gì? Tội tức là mình gieo một cái nghiệp hay mà biết mất cái quan trái đối với người khác. Ngay như mình giết một người nào đó thì mình quan trái người đó, kiếp sau mình phải trả cái nợ mới là tội. Còn cái này mình tự hại mình không có tội, tự hại mình không có gì tội hết, thấy không? Tự hại mình làm gì tội ai trả? Ai là mình hại chính mình chứ là sao mình đâu lãnh nghiệp đó được? Không có tội. Thành ra đối với trên, bởi tại sao các mà cái đạo khác đó, nó không đặt nặng cái đó, thấy không? Cái đạo khác nhiều khi nó họ tu đắc thiền định, họ thấy rằng là những dân này kiến sanh quả này sinh do kia, họ cũng biết chứ không phải là không, thấy không? Đó, thành ra cái gì bản chất là tội đó, theo quan niệm của đạo Phật đó, nó gọi là tánh tội. Chàng giết bản chất là tội. Anh có thọ giới, anh không có thọ giới, anh giết anh bị tội hết á. Nó bản chất nó là tội rồi, thấy không? Tức là dính vào hệ thống nhân quả rồi. Anh có giết anh cũng tội, anh không giết anh cũng tội à. Anh có giữ giới hay là anh giết anh cũng bị tội nặng hơn nữa. Hay anh giữ giới anh giết á, anh bị làm hai tội. Một tội là phạm vào tánh tội, tức là bản chất giết là tội. Một tội là gì? Một tội là mình phạm giới, thành hai tội nặng hơn. Đó, thành thử ra. Còn cái giới bản chất nó không phải là tội, nhưng mà Phật đặt ra rồi mình thọ giới mình giữ á, thì cái giới đó trong danh từ chuyên môn nó gọi là giới che ngăn, cái giới để che ngăn những ác pháp. Nếu mà phạm thì phạm vào già tội, tức là già tội, tức là cái giới đó nó gọi là già giới. Già giới tức là giới để mà che ngăn cho mình, tại vì biết rằng là uống rượu vì cái tâm nó mê mờ, cái tâm nó mê mờ nên vọng động dễ làm ác, ngăn ngừa cái tâm mình mê mờ dễ động ác. Nếu mà thường mình tỉnh á thì mình giữ được giới sát, giữ được cái đồng là uống rượu vô mình quên hết, mình không nhớ, thấy không? Thành ra cái tâm mê mờ làm ác vì muốn ngăn ngừa cái đó nên phải đặt ra một cái giới gọi là giới già giới, tức là giới bản chất nó không phải là tội, nhưng Phật đặt ra phàm cái người nào thọ nên giữ để làm chi? Để nó che ngăn cái tâm thức là mình cho đỡ vô minh, đỡ vô minh thì đỡ tạo tác ác nghiệp, tạo tác nghiệp thì đỡ sinh tội, thì nó già tội. Chỉ có đạo Phật đặt ra thì cái giới này nếu người không thọ giới phạm không có tội. Ví dụ ngành có một cái nhậu nhẹt say xưa, họ có tội không? Tội, không phải có tội hết chứ, ở đó có hại đâu. Khi nào mà bị cái đó nó ảnh hưởng rồi làm hại người ta thì mới sinh tội. Nếu nó hại người ta rồi bây giờ luôn chôm chỉa hay giết người ta gì đó thì lúc đó ngay cái giết mới thành tội. Tội là phạm cái tội giết chứ không phải phạm tội uống rượu. không? Thành ra mọi người hiểu rõ đạo Phật nha. Đạo Phật nó trong cái giới, Phật nó hai loại giới, một cái loại là già giới, một cái loại là tánh giới. Chẳng hạn như mình thổi ra giới ngày hôm nay nè, hai trong đó có tánh giới và già giới một lượt. Hai tánh giới của bữa ngày hôm nay là cái gì, thọ là gì, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Già giới là gì, là không đi nghe ca nhạc, hát sướng, đeo tràn hoa, so đớp tương thương vào mình, không ăn thịt tời. Quý vị không thọ ra giới, không thịt tời không có tội, thấy không? Quý vị ngày ăn ba buổi không có mang tội gì hết á, thấy không? Quý vị có trang điểm sức vào hoa thơm phức không có mang tội gì hết á, bản chất nó là không có tội, thấy không? Đó. Rồi quý vị có nằm giường cao mà úa gì đó, rồi đi coi hát bóng hát nhạc gì tùm lum không có sanh tội. Nhưng mà bây giờ phạm pháp quan giờ đi thổi ra giới rồi phạm sanh tội. Tội này là cái giới là bản chất không tội, nhưng mà để ngăn ngừa tâm tham, tâm sân, tâm si của mình phát điểm ra, hoặc là mình trang điểm làm cho người khác, làm nguyên nhân khiến người khác phát tâm tham, tâm sân, tâm si, làm cho tai hại người ta phát thành ra. Phật ngăn chặn cái đó, làm cho rút trong ngày đó là thân tâm mình thanh tịnh và những người chung quanh mình họ được thanh tịnh. Bây giờ con rất là đẹp rồi mà trang điểm đều thôi thì mấy người kia làm sao mà tốt, còn sức vào thơm rồi vô nó đỡ chuyện hết, thấy không? À, còn cái đầu này ca hát rồi vô rồi gửi âm thanh sắc tướng ở ngoài là cứ làm với người khác cũng bị ảnh hưởng, ngăn ngừa người khác mà người khác ảnh hưởng mà đâu có yên, họ gọi là tái hòa thì chính người đó cũng loạn tâm nữa. Ngăn chặn hết trong ngày đó để thân tâm thanh tịnh, ngăn chặn hết mấy cái đó, thấy không? Đó thì mình phạm, mình bị tội. Còn bình thường á không có nói tội nha, cái giới đó bản chất không có tội, quý vị xả giới rồi tự nhiên không có tội. Nhưng mà tham và sắc đại vọng là bị tội, lại là bản chất tánh tội, vọng có thọ giới, không thọ giới thành tội hết. Học là mình học giới mình học cho rõ, rồi trong cái khi mà phạm giới vậy thì khai giá thì phạm làm sao đó là cái chuyện đó, nó còn chút nữa giờ phạm giới xác, nhưng mà lúc nào khai được cũng là không khai được, ngoài kia thì mình phải học, thấy không? Đó, thì mình nói đại khái trong cái giới Phật nó có hai loại. Và bữa nay nếu có gì nào phát tâm thọ giới thì nó sẽ có cái gì, sẽ thọ được hai giới, tại vì sắc đạo trong vọng thuộc về tánh tội, rồi cái thọ cùng với cái già tội là không dùng cái đất sai hay là uống rượu ha. Rồi bây giờ cái giới của Phật đặt ra, thành ra muốn mà đắc được giới thì phải đắc được ngay cái chỗ mà nó gọi là quy tâm bảo. Có lực quy tâm bảo rồi đó thì cái giới mà mình nhận nó mới đắc, thành ra nó bắt buộc quý vị phải thọ quy giới quy trước. Thì cái danh từ đó mà đắc được cái pháp quy y đó, đắc được cái pháp nương tựa mà thật sự đó, nó gọi là đắc được giới thể. Giới thể là gốc của giới, có cái đó thì cái giới tướng nó phát triển được, còn không cái đó là không có giới tướng, thấy không? Đó. Thì cái quan niệm của giới thể là sao? Giới thể, giới bản chất là nó ngăn ngừa mình các điều ác ha. Đó. Đó. Thì cái giới mà muốn giới nó có một cái thể thôi, đó là ngăn ngừa các điều ác. Nhiều qua tới Bồ Tát giới đó thì nó phát xong một cái thể thứ hai nữa ha. Đó là cái bộ cái giới thể của đất giới đó là ngăn ngừa mình làm các điều ác, mà đồng thời nó phát sanh làm cho mình phải làm các điều lành. Còn cái ngũ giới đó nó toàn là không mà nó chưa kể kêu phải làm. Nhớ nha quý vị, tất cả những cái giới mà thuộc về giải thoát cá nhân á, ngay cả sa di giới của Bồ Tát thì theo giới sa di giới bắt khởi đầu bằng chữ không, cấm không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng nữ, không gì, không ăn phi thời, không trang điểm, không gì, toàn là bằng chữ không, tức là cấm. Hỏi nên làm không? Không có, không có làm. À, vì bản chất giới tướng của nó như vậy đó, nên giới thể của nó thì có một cái năng lực thôi. Cái năng lực đó trong danh từ chuyên môn của Phật học đó, nó gọi là phòng phi chỉ ác. Tức là phòng những việc không đúng, ngăn trừ những việc ác hết rồi. Nó không có cái khả năng lực để kích thích mình làm việc lành. Mà Bồ Tát giới thì có. Bồ Tát giới thì nó có ba tụ đó. Một tụ là nhiều thủ tình giới nữa, mà muốn làm lợi lạc tất cả chúng sanh thì mình phải làm, thấy không? Chứ mình không thể không làm được. Thành ra giới thể của cái Bồ Tát giới nó khác cái giới thể của bên của từ ngũ giới của các bạn trai giới và hành diện tới giới tỳ kheo, là giới thể của mấy cái quý vị mà thọ nó chỉ có một cái năng lực duy nhất thôi là phòng phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa những ác pháp. Giới thể đó nó phát sanh miên diễn, nó phát sanh khi nằm cái giới của mình mà giới thể nó duyên minh đó, thực sự đó ha. Quý vị vừa sát sanh là quý vị tự nhiên giới thể nó bật ra liền đó, nhắc mình lại liền. Thì cái chuyện đó thực sự khó nhất là giữ giới trong cái lúc cái tâm hồn mình mà nó duyên minh, mà thực sự những người giữ giới thể bên mặt, có mấy anh thầy á giữ trên bên mặt đó họ nói rất là rõ ràng, có những thực sự ra cái trong cái đời của mấy vị tỳ kheo á, ha, thường thường là tu để mà giải thoát á, thì cái dục là cái khó phá nhất. Bao nhiêu mấy thầy đều rớt ra ngoài đời về dục. Lý do tại sao là mình sanh không có dục, nên cái dục là cái gì nó ám ảnh mạnh nhất, thấy không? Mà khi họ giữ giới thì ngộ lắm, như thầy nói á, mà cái dục nhiều khi người đời không có nhiều khi cái dục á, nó thực sự cái người là thọ giới học giới đàng hoàng đó, mấy sắc đẹp của mày không cách ám ảnh họ được, không ám ảnh được, tại vì họ luôn luôn họ có đề phòng, luôn luôn họ tỉnh thức, họ đề phòng, thấy không? Mình tưởng không ám được á, còn khuya mẹ ăn nang đó mà còn chết lên chết xuống à. Lý do tại sao mình chưa gặp cái người có nhân duyên với mình, cái lực cái nghiệp nhân quả nó ngộ lắm, như 500 nó hút vậy đó, thấy không? Chứ như cái người đó đó nhiều đời nhiều kiếp đã từng là vợ thầy chị nghe đó rồi, rồi nó xấu nhủi và so vậy đó, không? Đó này, không có năng lực đó, không? Mà tự nhiên gặp một cái là cũng như sách mình nói sách lái tình nấn á, gặp một cái là mình mê mẩn liền, nó mê mẩn liền á, là bây giờ sao là ý thức không hoạt động được nữa, nó bị giật nhân quả chi phối, thành ý thức lúc đó nó không có tác duyên nữa, nó gần như tê liệt vậy đó, thấy không? Mình không có cầm trói gì, ba mẹ gì bây giờ mình gặp người mình thương là ba mẹ có cấm cản chuyện bỏ qua bên hết, hồi xưa là có hiếu dễ sợ lúc đó là không có cái vụ của ba mẹ là xe cản vô vụ này đó, có vụ này là thôi để không có quyết định. Nhưng mà nếu mà không phải là cái người mà có nhân duyên với mình đó, thì lúc đó ba mẹ nó còn suy nghĩ à còn phân tích được, nhưng mà đụng rồi nó thì không có lực nào, cái lực nhân quả mà nó cầm trói mà người cũng vô tình nó đang dẫn mình đi là mình không có cách nào mà chịu nó. Mấy thầy sẽ rất đài là rất đài ngay chỗ đó, chứ không phải là rất đài mà ngay chỗ mấy người kia. Mấy thầy rất đài nhiều cái người rất là tầm thường, thấy không? Mấy người mà rất là hương là sắp nước mấy thầy không bị, mà chính là bị ngay chỗ đó. Và tại sao dính ngay nghiệp lực chứ, dính nghiệp lực mới đáng sợ. Còn cái bình thường là mấy thầy là thủ hộ hết rồi, cái ngày học giới học thuê học lui rồi thủ hộ hết rồi, mà dính nghiệp lực chống không được, cái con mình bị mê đi chống không được. Đây là lực của nghiệp, thành ra đó là cần cái gì, cần những hộ pháp, cần hộ giới nhắc nhở, thấy không? Bởi vì tại sao phải giữ giới nghiêm nhập, để có hộ giới, lúc đó chính hộ pháp hộ giới nó nhắc mình, nhắc nhở mình. Thì mấy thầy cũng kể nhiều lắm, nhưng thầy không giữ giới thì trong nhân nó nói là năng lực phòng phi giới ác đó, từ năng lực từ bản tâm mình nó lộ ra, thấy không? Chẳng hạn người đó thường niệm giới hoài, thường niệm giới hoài, thường tinh cẩn gào giới, thường hộ trì giới, thì tự nhiên trong tâm thức mê mờ mình á, ví dụ mình muốn phạm vào giới đó thì được bật bị động à, còn nhiều người kể đấy nha, tự nhiên động nó là tiếng nói của giới nó xuất hiện này, tại vì vậy chưa giữ được mặt nó không thấy thôi. Hay lúc đó tự nhiên nhiều thầy cũng kể ha, bắt đầu làm cho nghe à, con đang giữ tiền gào giới, con đang giữ tiền gào giới, nó chỉ nhắc vậy thôi, muốn nhập đi nghe tự giết mình lên, thực lúc đó là cái tâm nó mê rồi mới phạm, giết mình thì họ không phạm. Nhưng mà có nhiều người vì không niệm giới cẩn thận, niệm giới cẩn thận thì cái tiếng nói nó không xuất hiện. Mấy nhiều thầy, có nhiều thầy kể tôi á, nhiều thầy kể tôi, anh em sư huynh tôi ông tu cũng vậy, ông sư huynh thì người tại gia, ông tu về pháp mật tông, thấy không? Thì ông có ra mật tông nó có cái khác đó, gọi là pháp cảnh á, cảnh. Thì ông muốn tu cao thì ông mới nhờ một vị thầy kheo cũng là huynh đệ thọ cho ông thì cao giới. Thì trong huynh đệ mà muốn là muôn nương cũng vậy, muốn nương vào giới mà lên cái thượng phẩm vậy đó. Thì đi theo phương tiện đó, họ rồi cái là bắt đầu có được giới thể rồi, bắt đầu niệm lấy sách niệm tới niệm lui, tu miên mật 3 tháng là đi lên cái cõi trời liền, làm tức nhất định đi lên cái cõi trời, thì vừa có lên cõi trời thấy mấy tiên nữ rồi mấy tiên nó lại quỳ xuống lại, thấy không? Xong xuôi rồi biết gì không, thấy tiên nữ đẹp quá sanh tâm tầm bậy liền, sanh tâm bậy rồi, xong rồi xong tâm bậy rồi cũng thấy hành danh với người ta luôn, thấy không? Rồi xong rồi tức ra thì cũng có cũng áo quần cũng dơ bẩn vậy đó, mất hết thần định rớt xuống trả lời điện hoài, 3 tháng sau lên là lần thứ 2 cũng dính luôn, không thoát được cái cảnh đó, làm 3 lần cái gì không tu nữa, không thoát được, mà bó giới để hộ thọ rồi đó, nhưng mà tiếng giới nó không đủ, giới lên mặt nó không đủ, bị cái thọ giới phá không biết tính, cũng chạy qua ông sư huynh khác cũng tu như vậy, cũng tu mà ông sư huynh này ông sư huynh khác thọ thì theo giới từ nhỏ là một vị thầy thiệt sự, rồi mới hỏi rằng là tại sao em tu ha, mà lên cảnh đó, em lên cảnh đó như vậy đó ha, không phải là nghiệp trước em nặng quá em gặp thầy cũng là không, ông kia nó gặp là phát cảnh, mà phát cảnh tức là trong cái tâm mình những cái vướng mắc cái tình đó để tiến tỏ tình đó tu tiến của mình, hỏi gặp phản ứng thành sao, ông nói tôi gặp không phải gặp như em đâu, như là sư đệ đâu, phải không? tôi lên đỡ nó không có dụ tôi bằng sắt, nó dụ tôi bằng đồ ăn kìa. Nên bạn không muốn không khổ quá phải không? Nó thấy cái tâm của mình, ông lên đỡ nó thấy trời cây quá ra trời, chúng tiên nữ ra lại rồi, nó phải tâm tối cái tiên nữ nhìn cái tơ không có tơ vậy đó. Không, tụi mày nhìn thấy trời đào tiên thái tiên thái động ử to thơm rất kìa, tâm khởi tâm lên muốn như gió chụp trong tay cho nó nghe thầy được biểu giới động cấp, chịu giới động cấp ngừng liền là nhỏ. Dư giới miên mặt tại họ niệm giới hoài mà cái lực của giới đó nó thâm nhập từ nhỏ đến lớn, nó thành ra một cái thể của họ rồi, phải không? Cái đó là năng lực thầy phương chị ép á, chứ không phải là hộ pháp là nói cho mình đâu. Tại vì mình niệm hoài nó thành ra cái tiếng niệm giới trong tâm mình nó bật trở lại, thấy không? Hoặc là thầy đang giữ, nên thầy đang giữ thì theo đây là giới trọng cấp không được phạm. Ví dụ nói không ngừng tại chỗ vừa ta vừa dơ bỏ xuống, xong rồi cái xuất định ra tỏ vậy nha. Mấy ngày sau tôi nhập định đi qua chỗ đó, cả nó quỳ rạp hết nó lại, nó phục nó lại, vượt qua được khỏi con nó, đi qua con khác bị thách tiếp. Đó thì đại khái bên mặt tông thì bị thử gì thôi, còn người tu thiện giáo không có, người tu thiện giáo thì không có cái chỗ đó. Mình nói thành ra tại mình nói như vậy, cái giới thở nó có năng lực như vậy đó, ha, cái năng lực là khiến cho mình ngừa phát. Bây giờ mình nếu mình giữ được đắc được giới thở đó, ha, mà bây giờ cái tâm ý mình chưa chuyên về niệm giới thì nó đã có khả năng rồi. Thí dụ vậy là giờ mình mới vừa cầm tay đủ vô, tự nhiên cái năng lực mà quý vị ác trong cái tâm, nếu giới thể đầy đủ mà đúng tắc không đúng á thì nó bật lên liền, nó nhắc mình trước rồi. Cái rồi vấn đề đó nó sẽ cho mình cái vấn đề mà mình phải dùng cái tâm lực để mình chống thôi, nó nhắc mình trước à. Nó, còn nếu mà cái gì không cái giới thể mà nó không có nó không đắc giới thể đó, thì mình quên luôn, lúc mình phạm cái đó không ai nhắc á, mình quên hẳn luôn. Nó thành mình dễ phạm giới đó. Nhưng mà cái này làm như có tiếng nói cảnh tỉnh như vừa cầm vừa độ tự nhiên nói à, mình trong cái cũng như là như là Phật tử là đã hứa thọ giới ôn dùng các sai, thì lúc đó cái vấn đề quyết định hay không là mình không, chứ nó không có năng lực để cản mình cái đó, thấy không? Nhưng quyết định xong là mình thì lúc đó, nhưng mà có mình nhắc là hơn là không có, thấy không? À, thì cái năng lực mà cái vấn đề giới thể nó hoàn toàn là cái gì mà không đắc giới thể đó, nó không có tiếng, nó không có cái tiếng nhắc nhở đó, thấy không? Cái tiếng nhắc nhở đó là cái nhỏ từ trong tự tâm, nó thuộc về tiếng nhắc nhở thuộc về Phật tánh. Trong Phật tánh nó không có cái vấn đề đó, nó không có vấn đề sát, không có đạo danh, nó khai triển cái Phật tánh mình trong cái chiều hướng của loài người, những cái loài người để mà tránh những cái ác nghiệp khiến mình đọa lạc trong các cõi khác, thì đó gọi là năng lực giới thể. Thì giới thể thành ra giới thể không nghĩa nó đồng với nhau, giới thể của vũ giới thì nó khác, giới thể của Bát Quan Trai giới nó khác, rồi giới thể của Sa Di giới nó khác, giới thể của Tỳ Kheo giới nó khác. Là tại sao? Là tại vì cái tâm nguyện người thọ giới chỉ chấp nhận cái giới thể đó thôi. Chẳng hạn ở đây quý vị chấp nhận cái tâm nguyện là thọ Bát Quan Trai giới, thấy không? Thì cái giới thể mà tiếng nhắc nhở mình là tiếng nhắc nhở nằm trong phạm vi Bát Quan Trai giới. Quý vị thọ lại Tỳ Kheo giới thì quý vị phải thọ lại cái giới thể, và nó thở nó tăng trưởng lên thành ra cái giới thể của Tỳ Kheo giới. Thì tất cả những giới Tỳ Kheo đụng vô là có tiếng, nếu mình niệm hoài thì thật sự nó không phải hộ pháp hộ giới nhắc mình đâu, thấy không? Đầu tiên á là cái giới thể nó khởi tầm ra trước, nó khởi ra cái hàng rào nó chống đỡ trước, thấy không? Rồi nếu mà cháu không nổi đó, cháu không nổi đó thì thực sự sau đó đó mới phần hộ giới, mới cái tên hộ pháp họ nhắc mình. Hộ pháp gì là sao? Họ phát nguyện là bảo vệ người trì giới, người này hồi đó tới giờ trì giới tướng nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng mà giới thể chưa đủ năng lực, nhưng mà tâm lực yếu đó, thì lúc đó họ thì niệm họ cản để bảo vệ, cái bình thường họ không bảo vệ. Mà họ thể hiện ra để mà họ tác dương cản mình mà không được nữa thì mình chịu, không phải họ chịu. À, thành ra trong tại sao trong cái vấn đề tu quý vị cần hộ pháp hộ giới, quý vị thực sự thọ giới xong là có hộ giới gì theo, hộ giới gì theo? Tại vì thực sự đây là những cái bản nguyện của Bồ Tát, họ phát nguyện những người tu hành mình muốn hộ trì, họ muốn hộ trì người tu, nên họ đem các tất cả công đức họ nguyện rằng họ thành hộ pháp, để mà họ giữ gìn cho người tu. Chẳng hạn như người tu này gặp cái người đó là có nghiệp duyên với họ, thì cái sắc pháp rất là khó phá, thì chính họ tác duyên họ cản này kia. Tại sao cái người đó mà cuối cùng bị dính vô họ phát ở đâu? Họ đương nhiên cái tiếng nó giới thể họ phát kịp là tại vì có duyên, nhưng mà tại sao cái gì Tỳ Kheo đó phạm? Đảm chắc gì Tỳ Kheo đó đã phạm những giới khác rồi, hộ giới đi mất rồi, hộ giới đi mất rồi. Còn nếu mà thực sự giữ giới nghiêm nhặt hồi đó tới giờ đó mà bị nghiệp duyên như vậy mà mình kể tình trạng mà chống không được cái tâm thức nó mê mà, thì cái nhiệm vụ là nhiệm vụ của ông hộ pháp. Người ta đã giữ giới từ ngày nào tới giờ, cái này là tại vì dính với nghiệp, ngoài cái khả năng của người ta giữ gìn, quý vị phải bảo vệ, không? Mà tới vậy có phò pháp lúc đó cũng không bảo vệ nữa, thì họ phải nói là ông này đã phạm những giới khác, khiến cho họ đã đi rồi, tức là giới thể đã phiếu phạm. Cái quan trọng của mình đó, tại sao tôi nói như là sáng tôi nói là sao? Có những người thọ tam quy ngũ giới rồi, đáng lẽ ra thọ tam quy đó là thứ nhất là không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh, là ba cái mình được lợi điểm phải không? Thứ ba là trong hiện đời này không có một loài ma quỷ nào có thể là mượn cái xác người đó, hay là ám ảnh người đó, hay là thư ếm phù chú vô người đó hết á. Thật sự là mình coi lại Phật tử mình thọ với thứ đó nè, có thiệt cái Việt Nam nó thư như là dữ dội lắm à, thấy không? Nó thư qua điện thoại luôn á, biết bao nhiêu người Việt Nam đang bị á, hỏi ông Phật tử rồi mà phải đi mấy người ta gỡ. Mình nếu mà kinh điển như vậy thì hộ giới đâu, hộ trì đâu, cũng thọ ngũ giới cũng mang tâm dịu gì thôi mà làm hết á, thấy không? Lý do tại sao giới thể đã mất rồi? Giới thể mất ngay chỗ nào? Ngay chỗ phạm ngay tam quy. Hồi xưa mình thọ tam quy á thì mình nói rằng là quy Phật, không quy thiên thần ngoại vật, vừa xuống lấy bái quan tâm, gửi quan tâm cái lấy quan tâm mình chỗ nương tựa cái là giới quy Phật mất liền. Đây là mất liền, là giới thể ngay lúc đó mất liền. Giới thể nó có là còn đủ ba tam quy mới được. Chưa nhà quy pháp, không bị ngoại đạo tà giáo, không tin vào pháp mà tin vào bói toán này kia đồ, phạm ngay quy pháp. Mấy người có ai đi bói không, là tin bói không? Nhiều lắm à, thấy không? Hay là tin địa lý, tin gì đó, mình có quyền mình tin, nhưng mà đừng có nghĩ là cái đó là một cái rốt ráo ha, hay cái đó là bảo vệ mình rốt ráo, tức là mình đương tự pháp đó là số một, không còn cái pháp gì hơn. Thấy không? Mình có thể mượn tất cả các pháp để mà về làm là viên mãn Phật pháp, thấy không? Chứ không phải là mình nương tựa pháp đó một cách tuyệt đối. Đang lại lúc đó nhà mà xui xẻo gì đó, lúc đó là đang lại đứng là cầu nguyện Phật trước, thấy không? Rồi mới sôi bếp sao không có Phật để băng bên, thấy không? Thì trời lại sao thầy bói nói chà cái giường phải xây nha, để nó lộn xộn lắm, cái bếp cửa nó xây là thôi Phật bỏ bên về xây cho tốt. Thì đâu tin Phật hả? Pháp Phật là pháp đem cho quý vị an lạc hạnh phúc tránh chắc khổ, mà mình đâu có tin. Thì đó là cái đúng đó, từ vi pháp mình phạm liền, thì cái giới thể nó giảm chứ nó chưa mất. Thật sự mình vẫn còn tin vào pháp của Phật, phải không? Chứ giảm, nếu mà nhiều lần như vậy cái giới thể nó ô uế, nó tiêu luôn, thấy không? Còn cái uy tăng á là không quy y tổn hữu ác đảng, nghe tổn hữu ác đảng tức là những ngoại đạo tà giáo á, ngoại đạo tà giáo. Bây giờ mình quy rồi mình còn nghe ngoại đạo giảng, mình tập pháp không được thì không có lỗi. Cho người đó trá hình mang áo tăng nói mình đập phát không được mình có lỗi, thấy không? Nhưng mà giờ họ biết họ là cái khác, nó hay khác, mình nghe mình đóng chấp vô mình cho nó là trúng, thì mình phạm ngay cái quy tăng, thì giới thể nó mất. Giới thể nó mất rồi giới tướng giữ vô ích, giới tướng không có cơ sở giới thể không phát triển được, thì ngay lúc đó hộ giới hộ pháp họ đi sạch hết á. Và bây giờ cái người đó ta mới giữ trúng ha, mà giới tướng phiếu phạm, giờ ta mới giữ trúng nha, cái là cũng không uy không cũng uy Phật, không uy khác, rồi uy pháp cũng trúng, không uy ngoài đạo tà giáo trúng hết á, uy tăng cũng trúng, nhưng mà giờ giới tướng phiếu phạm, giới tướng giờ phạm giới sát không sám hối từ từ, hay là phạm giới nói dốc không sám hối, hay là phạm giới uống rượu không sám hối, thì từ từ làm ô với giới thể từ, mỗi lần phạm cái giới thể mình bị đấm chấp, bị đấm nhiễm, phạm cái giới thể mình đấm nhiễm, thì phạm nhiều quá giới thể mất luôn. Nhưng mà nó chậm hơn, nha. Thành thử tại sao trong những cái pháp môn của bên trong pháp môn của đạo Phật nó thường thường bắt mình sám hối là vậy đó. Thực sự cái năng lực sám hối để làm cái gì? Mình hiểu nha, bây giờ phải nói rõ, gạch gạch cái này rõ cho quý vị, quý vị người thất vọng lắm á. Mình tưởng là sám hối chắc là sao mình hết các xui xẻo này kia. Cái năng lực mà sám hối mà chuyển hết các nghiệp của quý vị đó. Ha, mà đã từ cái xui mà thành hơn cái năng lực sám hối, nó bị sám hối thật là lâu nó sanh ra được cái mục đích sám hối chánh của đạo Phật đặt ra, nó là giúp người tu thành ra cái chánh của năng lực sám hối đó, là sám hối để diệt tội phạm giới. Khi mà quý vị cái giới thể ô nhiễm phạm giới đó, tu là bị chướng liền, tu là gọi là tà kiến, là chướng đạo, không có nhờ vô đúng đường được hết trơn á. Mà trên cái con đường mà được cái tuệ chính xác của đạo Phật là năng lực của giới sinh tịnh định sinh tuệ, nó rõ ràng. Còn cụ nó không bao giờ mất, là ngàn đời chân lý nó vẫn trúng ha. Giờ giới bị ô nhiễm rồi, tịnh là tà tịnh, huệ là tà huệ, thành ra đi đến đạo Phật thì là đi sai. thành ra tất cả những hệ thống sám hối đúng nghĩa của nó đó là diệt tội phạm giới. Năng lực diệt tội phạm giới của sám hối nó mạnh vô cùng. Quý vị phạm giới, quý vị sám hối là thường là hết. Thấy không? Nhưng mà sám hối để tiêu trừ tất cả những ác nghiệp rất là lâu. Chàng với mình sanh ra bệnh hoài, nó thuộc về nghiệp tiền kiếp. Sám hối bớt không? Sám hối phải lâu lắm nó mới diệt từ từ. Nó cũng diệt vậy, nó diệt, nó sám hối cái ác nghiệp diệt từ từ. Hay là sanh ra đói khát nghèo khổ hoài, thấy không? Đi sám hối từ từ nó cũng diệt, lâu lắm, chừng năm ba năm sau con người bắt đầu nó mới bớt những tiêu trừ từ từ cái rồi nó từ từ mới khá lên. Còn nhưng mà ngay cái vấn đề phạm giới nó diệt rất lẹ, không diệt rất lẹ, thì cái năng lực sám hối mà thường thường đi trong kinh điển hoài. Tại sao tất cả những pháp môn thì kèm sám hối vô? Bởi vì nếu mà không, cái giới thời mình không được viên mãn ha, coi như cái bình mình bị dơ đó, dầu có đổ nước cam lồ pháp gì có vô thì xài cũng không được, thành nó bắt buộc phải sám hối để người nó thanh tịnh. Đó là mình đi cái pháp nào nó cũng thành. Thành ra mấy ông thầy, mấy ông tổ, tất cả ông nào đều khuyên, ví dụ đều khuyên tất cả mọi người là phải sám hối. Thấy không? Sám hối, có nhiều người họ đi sám hối không á, mộ tàn. Riết con người tất cả những phiền não, tham, sân, si, họ được tẩy hết tự nhiên. Nó không có cái chướng ngại để nhìn thấy được bản tâm không. Thực sự đó là những cái chướng, giờ mình cứ đẩy nó ra như chùi hoài vậy, mặt gương mà cứ chùi chắc chơ, mình chùi hoài thì có ngày mặt gương sẽ sáng. Cái năng lực sám hối nó, nhưng mà mình muốn diệt những cái tham sân khi gọi là căn bản phiền năng gốc rễ, tức là trực nghiệp mình nó lâu lắm. Nhưng mà diệt ngay cái sám hối nó là rất là lẹ. Thành ra quý vị đừng thắc mắc tại sao mà con thấy tội, con biết cũng tội vậy, con biết cũng nhân quả vậy, con có sám hối hoài, hy vọng nhân quả nó hết, sao lâu quá sao nó không hết. Cái mục đích sám hối là làm cho quý vị tu. Thành ra nó thường thường là khi sám hối xong á, là làm cái giới thể, giới tướng của quý vị bắt đầu nó tẩy quế cái giới tướng, cái giới tệ sợi của quý vị nó càng ngày càng lần tốt hơn, thì cái giới của quý vị có được chánh giới tự nhiên đi được chánh định, đi được chánh tuệ vậy thôi. Còn muốn tẩy từ nghiệp trướng nó lâu lắm, nó thuộc về cái căn thiết nghiệp rồi, nó tẩy nghiệp trướng rất là lâu. Thành ra cái tẩy nghiệp trướng đó, quý vị muốn tẩy nghiệp trướng đó mà quý vị thật sự đó, thì quý vị phải đi một lúc khoảng 4 pháp mới được. Pháp sám hối nó cũng có năng lực diệt, pháp tạo công đức có năng lực để trung hòa cái nghiệp. Giờ đổi khác quá là cái thứ hồi xưa mình không có thí người ta, thấy không? Phải tạo cái nghiệp có thí, thì đương nhiên là đổi khác có gì đâu có thí, nó chuyện vô lý, không có dám chết thì cầu tôi ta cho. Nhưng mà không phải không ai không đến nỗi không có gì để cho, mình vẫn có thể cho được, cho tại mình nghĩ vậy thôi. Thấy không? Mình dưới mình nó cũng có những người đói khác hơn, là dưới mình có những loài thú này kia nó cũng đói khác hơn. Thì mình biết là tôi gieo nhân để tạo cái quả cân bằng cái này ha. Bây giờ tôi muốn có ăn thì tôi nhất phải cho một những chúng sanh ăn ha, bằng nó khả năng thôi ha. Thì tôi cho thì cái nghiệp đó là nó phát sanh ra, nó làm cái thế lực là được người ta cho mình ăn, thấy không, để mình cân bằng ha. Thứ ba là được nương tựa. Tôi đói khát quá, tôi kiếm cái ông cứu hộ nào mà cho đồ ăn đó, tôi nương vào ông đó, thấy không. Tôi nương tựa ngu vậy, nương tựa cuộc đời mình là một cái chằng chịt liên quan để mái nhau mà. Tức là lực đó là lực gì? Lực là nương tựa vào công đức của các vị Bồ Tát, công đức Phật. Tức là cái gì phải khẩn cầu. Ngày qua thấy ông Bồ Tát nói, người nào khổ kêu tôi nha, tôi giúp. Khổ quá, trời mặt đầy ông, tôi không có tin vụ này, thì đó mình chịu tới. Thì cái đó, thành ra nó có những cái địch gì đó, nó hỗ trợ mình. Thấy không? Rồi xong đó mình phải giữ giới để mình ngăn ngừa những ác nghiệp nó sẽ xảy ra, nó dồn dập nữa. Chẳng hạn như là giữ giới sát giữ kia, để sao mình đã nghiệp kia mình đánh không nổi rồi, mình còn phạm nữa, để cho bao nhiêu nghiệp nó có đủ năng lực để nó phát triển mạnh hơn đó, thì mình càng chết. Thấy không? Nhưng mình chẳng hết những cái đầu mối để cho nghiệp ác không phát sanh được, rồi mình phát sanh toàn nghiệp lành không, thấy không? Nó thì nó đủ năng lực nó cân bằng rồi, mình còn sợ chưa đủ cái chủ lực mình sám hối nữa, cái nghiệp cũ này tôi làm cho nó dạo đi, rồi còn thứ nữa tôi kiếm người thu nương nữa thì thôi. Việc rất là lẹ, quý vị phần muốn việc tội mà hiện đời của quý vị đó, dầu có những cái nghiệp nghèo, nghiệp bệnh, nghiệp gì thì cái gì dùng 4 cái lực đó, cái gì làm tạc quay chuyện lẽ hơn là dùng cái năng lực sám hối không. Năng lực sám hối không nó chỉ có một cái năng lực là diệt trừ tội phạm giới lẹ thôi. Thì mình phải biết cách, chứ mình đừng có thấy mình nói trời sao tôi nghe nói là sám hối diệt tội mà tôi đi đâu hết cả năm mà đi sám hối thấy không diệt gì đó. Thì chữ mình đi thiếu, nó diệt tội, nó diệt tội phạm giới nhiều, nhưng mà có năng lực nó bào mầm cái câu sanh tiền não của mình, nó năng lực nó yếu lắm, cái làm việc nó tạo thành rồi. Cũng như bây giờ kiểu tôi ở trong chùa thì có cái anh đó anh tới anh hỏi lâu tôi không biết mặt anh nó là ai sao đó, anh
à, con có những điều này con muốn thầy giải quyết giùm, thoáng như vậy nó bây giờ vợ con bỏ con rồi con muốn sao thì vợ con về. Không, con nói trời ơi anh chờ cái quả mà nó đổ trên mình rồi rồi bạn kêu tôi giải quyết tôi không giải quyết được đâu, ngăn ngừa là ngăn ngừa khi nó chưa trổ quả kìa, thấy không, nó có cái quả rồi thì nó phải chịu, mình nếm nó không nếm thì để cho nó hư thôi chứ, chứ mà nó có cái đó rồi giờ sao, thấy không, cái hạn như bây giờ mình muốn mình không bệnh đó, thì mình phải ngừa lúc mình chưa bệnh chứ, nhưng mà bệnh rồi phải uống thuốc chứ, phải kiếm nhân quả khác rồi bỏ vô chứ, bệnh nó kiếm hết thì nó đổ trên đó, thấy không, thì bây giờ anh tác duyên thì cũng được, anh tác nhân thì cũng được, bây giờ thì giờ cái quả chấp nhận cái quả đi, tác duyên khác vô. À, hoặc là năn nỉ hay là cái gì đủ thứ, nhiều số duyên lắm, nhưng mà tác duyên thì cái quả nó xảy ra rồi, nó không, cái quả nó xảy ra rồi muốn tiêu diệt nó phải tiêu diệt từ từ, thấy không, phải tác duyên nhiều lắm, còn lúc nó chưa xảy ra đó anh còn ngăn ngừa được, thấy không, nếu biết cách biết nhân quả tác duyên thì ngăn ngừa lên mình giả cho quá, thấy không, thì nghe cũng có lý là gặp đầu đi mất luôn. Họ không chịu bỏ công sức nhiều, phải không, cứ nghĩ là bây giờ phải dùng thần thông thần pháp, phải yêu thuốc lú yêu lợi, phải không, cái đó làm sao Phật giáo mình dùng làm được, thấy không, Phật giáo là chủ động về trọng về nhân quả, mình tác duyên mà không biết nhân quả, không biết nhân quả là tác bậy, ví dụ cái duyên cái người đó với anh đó hết rồi, hồi xưa chỉ có hẹn hò bao nhiêu đó thôi, không thì cái duyên nó hết tự nhiên họ đi à, duyên không hết á đố mà cho đi á, đuổi kêu ra ngoài đường đi nó cũng trả lời, nó đừng có chuyện gì, nó báo với mình, nó báo tới nơi tới chốn, nó trả nợ rồi, nó trả nợ tới nơi tới chốn á, nhiều người bị đánh đập hoàn toàn mà gia đình chưa về bị mắc nợ, thấy không, mà đi là đi không được, nhưng mà khi hết nợ rồi á không đánh cái nào mà năn nỉ ở lại nó cũng mở nữa, đi mất, đi mất luôn á, thấy không, cái là cái nhân duyên thành ra nếu không biết á, không biết là nhân duyên đã hết hay còn, mà mình tác pháp vô bậy bạ là mình lỗi, thấy không, thành ra vấn đề mà cho phù cho chú phù yêu đúng cái chuyện đó cho cũng được chứ không phải là nói sai, nhưng mà phải, cái người đó phải có trí tuệ thấy nhân duyên người ta, thấy không, nhân duyên nó còn, thấy không, nhưng mà vì cái chướng này, cái chướng này thôi thì mình tác một chút bằng cái cách dùng bùa hay gì cũng được đi, vì nhân duyên còn thì cho trả lời thì cũng được, thấy không, chưa không có rõ được nhân duyên, không có biết được cái gì hết trơn, mà tác tầm bậy đó mình nằm ngược cái luật vận hành của nhân quả, thì nhân quả nó dội lên mình liền, mình đánh đủ hết, thấy không, đó. Thành ra quý vị học Phật pháp đâu có gì hay đó, Phật pháp nó sử dụng nhân quả rất là hay, rất là tích cực. À, và nó có thể nó chuyển hết tất cả như mình muốn, bởi vì Phật pháp nó không phải là một giáo lý tiêu cực như người ta nghĩ, tại vì bên Nguyên Thủy luôn luôn nó nói rằng đời là khổ, ta nhìn Phật giáo nói trời ơi nó tiêu cực quá, cứ ngày cặp đời nó chán khổ, chán khổ rồi, không làm được gì hết, mà quên rằng có Bồ Tát Tạng nó nói là vào chúng sanh tới độ, đem tất cả hạnh phúc bình ban cho chúng sanh, giống như các vị ái quốc vậy đó, đem tất cả hạnh phúc gia đình mình, bỏ hết hạnh phúc gia đình mình, chỉ lo cho quốc gia dân tộc vậy đó, những cái tâm giải quốc nó chỉ có phạm vi trong quốc gia dân tộc thôi, nó chưa phải là tất cả chúng sanh, cái tâm đó nó còn nhỏ lắm, thấy không, nó thành ra cái đạo Phật nó tích cực mà muốn sử dụng tất cả những cái đó là đạt chúng sanh, nó phải biết được nhân quả, mình muốn cho chúng sanh có tiền á, đầu tiên là mình con người phải là một triệu phú kìa, mình cho chúng sanh mới được, thành ra tu tất cả lục độ vận hạnh bố thí bí thí rất là nhiều, để kiếp sau mình sanh ra làm một và thưởng mười, là một thưởng mười, thì lấy tiền đó không có sử cho mình cho chúng sanh. À, thành bởi vì các vị Bồ Tát tham làm công đức vô cùng, họ biết nhận dụng nhân quả để đạt chúng sanh, họ không có sợ hãi một cái gì hết trơn á, thì có gì phải hiểu được hướng đó, chứ đừng nói là đạo Phật nó tiêu cực, đạo Phật tích cực vô cùng, tích cực vô cùng chứ không có gì tiêu cực hết đâu, đừng có thấy là nói đạo Phật là khổ, đạo Phật đề nghị cái khổ để mà tìm cách vượt khổ, cái tích cực của đạo Phật là vượt cái khổ, tôi thấy về chân lý khổ là một cái chân lý không có thể trốn nó được, bây giờ nói trốn tránh là đạo Phật là đời không khổ vui lại nó không được, nhưng mà nói ngược cái chân lý Phật nó không được, một đề cập chân lý ra nhưng mà mình nhìn thấy không phải là Phật nói chân lý là khổ rồi cho nó khổ gì phải chịu nha, tôi không có trách nhiệm nữa, tôi chỉ trình bày cho quý vị là khổ quý vị thấy rồi, là không có cái vụ đó, tôi chỉ quý vị khổ, tôi chỉ quý vị cách gì khổ bằng bao nhiêu cách thế này nè, quý vị theo tôi thì chắc được rồi, tích cực vô cùng, mình đừng có nhìn theo một cái hướng dẫn gì đặt vấn đề rồi mình cho đạo Phật là tiêu cực, đạo Phật dạy mình nhân quả, nghiệp lực nhân quả thì đạo Phật dạy mình cách tác duyên để chuyển nhân quả, cái nhân nó xảy ra nhưng mà nó sanh được không được là do duyên, thấy không, ví dụ như cái hạt ớt hạt giống mình gieo xuống đất nhưng mà nó mọc được cái ớt hay là mọc được cái trái cái gì đó là do mình bón phân, do mình tưới nước, cái duyên này nó xanh khiến cho nó xanh ra, cái trái đó thay vì ra cái mình trồng cây xoài nữa ra trái chua thì có thể mình tác duyên phân bón, tác duyên cắt tỉa, tác duyên ghép giống thì cái nó là ngọt, cái đó xài bản chất nó là cây xài, thì đạo Phật tích cực là hiểu nhân quả, hiểu cái tác duyên để chuyển hóa tất cả các pháp theo con đường mình muốn, mà con đường mình muốn là con đường nó phải thuộc về thiện pháp để đạt cho người ta,
người khác cũng nghiên cứu đạo Phật cũng tác duyên, rồi gây ác pháp là lỗi của họ thôi. Họ vẫn biết cách tác duyên ha, vậy là tác duyên làm sao để cho người ta cho tiền mình ha, để cho người ta mình nói gạt người ta nghe, cũng là những cái tác duyên, nhưng mà tác duyên theo ác pháp thì cái hiệp quả họ lãnh. Ví dụ như vậy ha, thì đạo Phật dạy cho mình hết cái nghiệp nào nó sanh ra cái ác cho mình, nghiệp nào sanh ra cái thiện cho mình, đến khi mình biết tác duyên là mình biết tác duyên nó thành ra thiện pháp cho mình ha, mà nó lại nó không bao giờ nó sanh ra cái quả báo ác cho mình hết. Đó, đạo Phật nó dạy cho mình, mình sử dụng đúng đạo Phật, cái trí tuệ mình toàn ngoài đạo Phật thì cái lợi lạc của mình không những trong kiếp này và qua những kiếp mai hậu mình luôn luôn được cái sự lợi lạc miên nhiễm như vậy ha. Thì bây giờ trong cuộc đời mình thì tôi nói là cuộc đời như Phật sáng đã trình bày đó, thì ai cũng phải nương tựa, phải nói là hồi nhỏ ha, là mình cũng phải nương tựa vào ba má ha, lớn lên ha, thì ba má thấy rằng là chỗ nương tựa mình không đủ, nó gửi mình vào trường học ha, để mình nương tựa vào những bậc thầy để họ dạy dỗ mình cho có trí tuệ, thấy không? À, rồi bây giờ lớn lên nữa thì lúc đó mình tự tìm cái chỗ nương tựa, là mình nương tựa vào bè bạn ha, rồi mình nương tựa vào những người mình thương yêu ha, đó, thành ra cái hệ thống nương tựa đó, rồi trong những người đó rồi nương tựa vào xã hội ha. Bây giờ mình thích cái làng này thì mình qua làng này mình ở, thích làng kia thì mình qua làng kia mình ở, thí dụ vậy. Thành ra trong cuộc đời nó là một cái sự nương tựa ha, như là Phật đó, đạo Phật nói rằng là cái vấn đề bây giờ mình chữ cái chữ quy y, ta sẽ mình sao mình nói chữ nương tựa là mình nói gì, chữ quy y tức là nương tựa, thấy không? Chứ bây giờ quy tam bảo tức là bây giờ mình nghĩ rằng là bây giờ mình nương tựa vào cái ba ngôi báo đó là Phật tăng. Bây giờ mình nói là cái nương tựa thế gian gì đó ha, nó có sanh cái lợi lạc thật sự cho mình hay không ha, thì đó là Phật có nói là những người thế gian là những người sanh ra bởi nghiệp ha, đó cái tâm của họ đó có cái giới hạn. Họ có cái tham họ vẫn có, cái sân của họ vẫn có, cái si mê của họ vẫn có, cái ngã mạn của họ vẫn có ha. Đó, thì những cái vấn đề mà lúc bình thường họ không có bị những cảnh nghèo túng cái gì đó mà nương tựa họ thì họ rất là quá thủy, thấy không? Nhưng mà khi mà bị nghịch cảnh bởi vì là chỗ nương tựa đó là không chỗ ổn định nữa, ổn định đó mình chỉ do như họ không có tiền nữa, mình mượn tiền thôi đó, cái chuyện đó có thể xảy ra, thấy không? Hay là họ đang bực dọc vì vấn đề con cái hư đốn dạy không được, mình lợi mình nói chuyện này chuyện kia mình còn bị la nữa. Thành ra cuối cùng đó là mặc dầu trong thế gian mình nương tựa rất là nhiều, những bậc thầy cũng đã dạy cho mình từ ABCD lên tới đại học lên tới cái kia, thấy không? Thì có job có viết rồi, nhưng mà những cái học thức, những kiến thức đó, những cái lối nương tựa đó nó vẫn có phạm vi giới hạn ha, và phạm vi tạo nghiệp ha, tạo tác những cái nghiệp này nghiệp khác, nó không phải là cái chỗ nương tựa rốt ráo để cho mình nương, thấy không? Đó, bây giờ mình phải tìm một cái đối tượng nương tựa, một cái đối tượng này đó, nó giúp cho mình là không bao giờ bỏ mình là một, thấy không? Nó trong cuộc đời của vậy đó, không ai nói là tôi có thể có người nào theo tôi hoài được hết trơn, thấy không? Cả thân nhân, cả họ hàng, cả người yêu, cả con cái, thấy không? Nó không có người nào mà có thể là nó cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị, tôi luôn luôn học quý vị, chuyện đó không có. Có những lúc họ thuận duyên thì thấy rõ ràng là luôn luôn họ săn sóc cho mình, thì trong nhân quả đó là người đó đang nợ nên họ không bỏ được. Đó, khi nào cái duyên nó hết thì tự nhiên họ đi đó. Thành ra chỉ có những người họ phát nguyện, là cái hạng như các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, họ thành phát nguyện trong cuộc đời, họ tu họ thành phát nguyện nói là tôi biết là bản cuộc đời là ảo quá, giả tạo, phải không? Cái kia cái hữu dân bây giờ trên lộ trình tôi thấy chúng sanh đang kẹt như vậy nên nay phát nguyện tất cả làm cái chỗ nương tựa chúng sanh, làm cái chỗ bảo hộ chúng sanh, làm cái chỗ hướng dẫn chúng sanh ha, làm cái chỗ đùm bọc chúng sanh. Đó, thì họ phát nguyện vậy thì khi họ phát nguyện như vậy đó ha, thì họ tu tất cả các đức, tu tất cả công đức, thì trong đức đó thì đời này họ biêu ấp chút ít, đời kia biêu ấp chút ít, họ để dành đó để họ làm dụng đó. Mà sau này mà khi mà họ viên mãn rồi đó thì họ như thành Đức Quan Thế Âm, thì ngài mới tiên thiết lên là nay tôi có cái nguyện là người nào cần khổ nạn kêu tôi sẽ giúp. Thì lúc này ngài có đủ năng lực giúp chưa? Đủ rồi, thấy không? Đó, đủ rồi thì kêu cần gì thì ngài giúp cái đó, cần gì giúp cái đó. Nhất là giúp con cái là số 1. Bây giờ có con, còn Bạch Thế Âm về nó to à. Mà ngày Quan Thế Âm thì sao làm trì vậy? Có con sướng không vậy? Ở đây cái gì này chắc cũng có con, có cái. Có nhiều gì có, tôi không hỏi nha à. Con sướng hay khổ vậy?
Khổ nhiều chưa hết.
Vì quan tâm đâu có thương mình, tự nhiên em cái khổ cho mình gắm vô quá trời. Nó thật cái sướng đó là sướng trong tâm thức thôi, chứ tụi nhỏ nó khổ muốn chết chứ đâu khổ đâu. Cái khổ triền miên á, thế là mà nói là có cái gì là khổ cái đó mà. Có là mình có trách nhiệm, mình khổ đủ chuyện hết trơn. Mình không hiểu được nó, thành ra mình mới khổ. Thì nó phải là mình, thành ra nhiều khi mình tính đồ nó làm ngã. Khổ vô cùng, vậy ba thấy âm sẽ kỳ, tự nhiên đem cái khổ cho mình vậy. Ngày có trí tuệ mà đáng lẽ mà lại đem hạnh phúc cho mình chứ, đáng lẽ cầu con là có tuyệt giống luôn mới phải chứ. Thấy không? Là ba thấy âm tại sao ba làm gì vậy?
Nhưng mà thầy cho con hiền
à?
Thầy cho đứa con ngoan à?
Con đang như vậy không có ngoan đâu, đừng đừng hy vọng phải không? Nó mới giờ lên cái đầu đi tu, trời không vào giờ khóc lóc phát sầu quá lắm, làm khổ là chết luôn chứ. Đúng buộc của mình nuôi mình cứ đưa lên sau này là dân gia vọng tổ thì tu phải không? Hay là mà thực sự nó không phải là không phải người nào cũng đi tu đâu, thấy không? Con thấy không? Tại sao trong ngày ngày đi độ các loài ngạ quỷ là cô hồn đó, mấy cái loài đất cửa đất tới ngày mới đem về núi ngày hướng dẫn, thấy không? Hướng dẫn rồi tới khi mình cần á, mình cần á thì coi ngày coi đứa nào được thì gửi xuống cho tu tiếp, gửi xuống. Và nhiều khi nó xuống nó quên không tu sao lại làm tướng làm đồ không à? Bởi vì con thấy không, nếu mà nó phát thì tướng nó phát dữ lắm, phát là sát tướng nó phát giỏi lắm, mấy đứa người cầu cầu tự là nhiều con phát văn phát tướng khủng khiếp lắm. Tại vì sao? Cái người trong thức của họ làm như hồi xưa họ gọi chức quan mà không đủ lực thì họ đi, mấy người đó trong tâm thức họ có một sự ao ước, thấy không? Thì nó đem về sau này là họ phát lên những ngành gì rất là nhiều chứ không phải người nào cũng tu, thấy không? Thành ra ngày mà thấy anh biết khổ nhưng ngày vẫn cho mình, cái ngày như mình cầu con nghèo quá, con có tiền và chúng sanh kinh thi quá thì con lễ bái ngài thì ngài cũng giúp cho con, thì ngài cũng giúp, ngài giúp bằng công đức chứ ngài cũng giúp bằng nghiệp quả của mình, cũng như ngài cho mượn vốn vậy đó. Thôi được rồi, thôi lấy công đức khiển kiến cho ngươi cũng có thể làm ăn nhờ cứ là bảo hộ có. Nhưng mà tao có đòi thì đâu có hay á, mình mượn vốn qua Thế Âm thì khỏi công lo trả, tao mình đòi chừng nào trả cũng được thôi kệ, còn mình mượn vốn người khác là coi chừng nhân quả họ là đòi đó, thấy không? Chứ hay như ở đây mình mượn ai cũng phải đòi thôi, mình kiếp này mình trả không được kiếp sau mình trả đó, thấy không? Nó lại hay như nào Thế Âm không có đòi, không có đòi, nhưng mà nhân quả vận hành mình tránh không được. Cái nhân quả là nó lực vô tình, nên là mắc nợ tự động nó khiến phải gặp ngài để phải trả thôi à. Ngài không hề đòi, nhưng mà có kiếp nào ngài đào thai xuống chỗ này là hạnh bồ tát á, vì cái nhân quả của mình mắc nợ ngài cho nên gặp, thấy không? Mà gặp mình sợ ngài lắm, ngài chủ nợ mà trong thức nó sợ vô cùng, phải không? Thành ra lúc đó là ngài nói ê tu nha, là tự nhiên nghe tu liền à, kỳ lắm. Mình là con nợ thì chủ nợ nó có cái tiếng rất là mãnh liệt. Tại sao mà ngài mới phát cái nguyện đó? Quý vị khổ hay là cầu cái gì cũng bị bạ tôi không biết, tôi đều tác duyên cho quý vị hết. Tôi mặc dầu tôi không đòi nhưng mà nhân quả vận hành sau này quý vị là con nợ tôi luôn, thấy không? Mà tôi vẫn tu tiến thì cái gì cái vấn đề nhân duyên dính mắc với nhau nên sau này chắc chắn quý vị gặp tôi, thấy không? Nhưng mà khi mà quý vị gặp tôi thì quý vị được lợi lạc. Tôi muốn tạo cái nhân duyên để sau này quý vị gặp tôi để quý vị được lợi lạc, nên tôi phát cái nguyện ngay hiện giờ. Cái nguyện này nó rất là tầm thường, làm những việc không có đúng theo cái tinh thần của đạo Phật là cho quý vị toàn khổ thôi. Tất cả những thế gian mong cầu đều là khổ hết á, cầu danh cầu lợi ai cũng không có, ai cầu xuất gia đâu, ít ai cầu xuất gia lắm, phải không? Cầu danh cầu lợi cầu tiền cầu con cầu cái cầu đủ chuyện hết á, mà cho hết, biết rằng là thủ một cái nào thì lo giữ gìn, lo sợ mất cái gì là đủ chuyện khổ sở ra, biết là cái chuyện đó là mình mượn cho mình hóa công đức của mình á, mình không đủ lực mình giữ nó dễ mất lắm, thấy không? Nó thì ngài vẫn cho, nhưng mà cái hay của ngài đó là ngài hành động đó để làm chi? Để kiếp sau mình là nợ, người nợ của ngài thì cái tiếng chủ nợ nó có cái tiếng rất là giá trị. Con nợ gặp rất là sợ, nên ngài giảng giáo pháp là mình nghe. Ngay đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, mà giảng giáo pháp cho nhiều người quay lưng đi. Sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, mà nói là Đức Phật đại trí mà tại sao mà người ta không nghe? Đại trí tuệ là cái chuyện trí tuệ là có thể biện luận tất cả, nó biện luận trước mặt Đức Phật là thua. Nhưng mà dầu thua nhưng cái tâm vẫn không theo Đức Phật. Và tại sao ngài không có duyên với nó? Thấy không? Chẳng hạn như bốn người thiên kiệu của vợ Vua Ba Tư Nặc á, để cho đặt thọ ngũ giới rồi thì cái bốn người thiên kiệu đó là cái cấp nô lệ, hay là chỉ là thiên kiệu cho bà thôi thì bà biết thương. Nó nói bây giờ mình xuất gia rồi mấy người này khổ sở quá thì cũng nói Đức Phật đó làm sao, bây giờ con là ngày thuyết pháp ngày nói làm sao để cho người này phát tâm tu đi, làm cái kiếp gì họ khổ quá phát tâm tu rồi thì giờ con nói với nhà vua là xả cái cấp nô lệ cho họ, họ là tăng chúng luôn. Họ tu thì họ được phúc báo đó, sau này họ giải thoát. Cái Phật không thiết, không chịu.
chịu nghe, hồi nãy con nghĩ hoài, con nói thôi giờ để thôi cái bà nghĩ mà tôi làm cho bà coi đó. Thôi nó biết là nó không nghe. Nghe là đứng thiết, đứng trước mặt thiết thì quay ra sau lưng. Hiện cho mình sau lưng, cúi xuống đất. Nghe là, tôi thấy Đức Phật nó ngửa lên trời cũng thấy Đức Phật. Nhắm mắt lại cái gì cũng nghe tai, Đức Phật nói lên, trời ơi mắt trong tay khóc lên nó là tôi đã không muốn rồi mà tại sao hiện tướng vậy? Đức Phật thôi xả rồi. Đức Phật nói thôi thấy không? À, muốn tôi làm cho bà coi thì đó. Không có nhân duyên nó không có nghe. Người này là cái nghiệp hồi xưa là tỳ kheo, bà cúng dường sao đó, ăn hưởng cúng dường mà không tu, rồi giờ cái nghiệp nó hiện hiện trở lại, nó phải làm cho là thương kiệu để trả cái món nợ của bà. Thấy không? Cái tâm hồi xưa không dính mắt với pháp, là bây giờ nó không chịu, mà không dính mắt với tôi nữa, tôi không có lực nói chuyện. Nếu còn dính mắt á là chủ nợ thì ông tự nhiên có nói chuyện nghe, mà bà tên Lạc Bảo gì rồi nghe đó bảo đi tu là không chịu. Thấy không? Đại khái gì vậy?